Trong rừng văn học thế giới có rất nhiều tác phẩm kinh điển, nhưng hiếm có cuốn sách nào có thể tác động đến tiến trình lịch sử của một thời đại. Trong số đó, tiểu thuyết Túp lều Bác Tôm của nhà văn người Mỹ Harriet Beecher Stowe là kiệt tác có ảnh hưởng sâu sắc nhất. Ở thế kỷ 19, nó là cuốn sách bán chạy nhất, được dịch ra hàng chục thứ tiếng và gây ra làn sóng chủ nghĩa bãi nô trên khắp nước Mỹ. Lần đầu đọc cuốn sách này, mình đã thấy một cuộc đời đầy sóng gió, bi thảm của Bác Tôm. Mình đã cảm thấy đau xót cho số phận bị chà đạp của những người da màu ở miền Nam nước Mỹ. Mình cũng thấy rõ tiếng nói vạch trần bóng tối tội ác của chế độ nô lệ. Nhưng mà khi đọc lại lần thứ hai, mình mới hiểu thêm một tầng nghĩa khác về triết lý cuộc sống ẩn dưới lớp áo chính trị trong cuốn tiểu thuyết này. Vì thế mà video ngày hôm nay, Better Reason xin được chia sẻ tới bạn một nội dung về triết lý sâu sắc đó, thông qua cuốn tiểu thuyết kinh điển Túp lều Bác Tôm. Hy vọng rằng nó sẽ cho bạn đọng lại nhiều suy ngẫm và rút ra được bài học về trí tuệ sinh tồn trong cuộc đời, để giúp bạn có thể sống thực sự bản lĩnh và hạnh phúc trong một trạng thái tốt nhất. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chia sẻ ngày hôm nay. Sự vượt trội giống như nội y, không thể phô trương ra ngoài. Một người thực sự mạnh mẽ sẽ không bao giờ ra vẻ hơn người. Một cuộc đời cao quý sẽ không cần phải được trang trí bằng cảm giác vượt trội. Trong cuộc sống, có những người không khỏi dựa vào cảm giác ưu việt để xây dựng nên một đẳng cấp vô hình, cho rằng dựa vào cái đó thì bản thân sẽ sang hơn, giỏi hơn, ở vị trí cao hơn người khác. Ngược lại, cũng có những người luôn nhận được sự tôn trọng thực sự từ mọi người xung quanh, nhờ vào lòng khiêm tốn và có một cái tâm bình đẳng. Đọc cuốn tiểu thuyết này, bạn sẽ biết được mọi sự vượt trội đều không đến từ ngoại hình, kiến thức, gia thế, sự giàu có, địa vị, thành tích hay quyền lực. Nó chỉ xuất phát từ sự vô minh với một trái tim thiếu thốn. Câu chuyện bắt đầu vào thế kỷ 19. Trước nội chiến Hoa Kỳ, miền Nam nước Mỹ chủ yếu do người da trắng cai trị, còn người da màu trở thành nguồn lao động rẻ mạt. Họ chủ yếu làm việc ở các đồn điền trống bông. Nhân vật chính đó là Bác Tôm, một người đàn ông da màu phải sinh tồn trong một môi trường khắc nghiệt và tăm tối ấy. Trải qua rất nhiều thăng trầm, tại một cuộc đấu giá nô lệ, Bác Tôm bị bán cho một chủ đồn điền tên là Simon Legree, một kẻ cực kỳ tàn bạo. Giống như tất cả chủ sở hữu người da màu hay những kẻ trục lợi từ kinh doanh nô lệ, Simon coi con người chẳng là gì ngoài vật chất, chỉ sử dụng làm công cụ để kiếm lợi nhuận. Vào một ngày mùa thu hoạch bông, vì muốn phòng ngừa nô lệ da màu làm biếng, Simon đã cho Samuel và Quimbo, cũng là hai người da màu, lên trước giám sát, quản lý những nô lệ còn lại. Tưởng rằng cùng sắc tộc màu da thì họ sẽ thấu hiểu cho hoàn cảnh của nhau. Thế nhưng không ngờ Samuel và Quimbo vì có được một chút quyền lực đã nảy sinh cảm giác vượt trội mạnh mẽ. Bọn họ lợi dụng đặc quyền để phô trương cảm giác hơn người này, bằng cách đó là chỉ cần người nào đó không hái đủ bông là liền vung roi quất đánh tơi tả. Gặp ai không vừa mắt là lập tức hành hạ. Nhìn thấy cô gái da màu xinh đẹp mới đến, liền cưỡng ép đối phương về làm người của mình, bất chấp sẽ phá hoại đi hạnh phúc hôn nhân và gia đình của cô ấy. Samuel và Quimbo đã trịnh thượng đến nỗi cứ như thể là người thống trị thực sự của cái đồn điền này. Bọn chúng ra sức đàn áp tất cả những người da màu còn lại. Một nhà văn, nhà ngoại giao, chính trị người Pháp đã từng nói: một người nhất định không thể nào nhìn thấy người khác bằng ánh mắt căm ghét và khinh thường, mà có thể thể hiện được sự vượt trội của anh ta. Thực chất, như nhà tâm lý học Adler trong cuốn sách tâm lý học kinh điển What Life Should Mean to You, nghiên cứu về cảm giác tự tin và vượt trội có ảnh hưởng đến toàn bộ hạnh phúc cuộc sống của một người. Trong cuốn sách này đã chỉ ra rằng, cảm giác vượt trội là khao khát về một con người lý tưởng của bản thân, là trải nghiệm cảm xúc mà người đó có được sau khi đạt được con người lý tưởng của mình. Bên cạnh đó, cảm giác vượt trội sẽ chỉ phát sinh khi một người phải trải qua cảm giác tự ti, sau đó mới nỗ lực hết mình để có được cảm giác ưu việt hơn người khác. Quá trình này chỉ để khẳng định sự tồn tại của bản thân trên thế giới này. Nói cách khác, cảm giác vượt trội chính là xuất phát từ sự thiếu thốn, tự ti và ai ai cũng có. Samuel và Quimbo, từ thân phận là những người nô lệ, được lên trước giám sát đã sinh ra cảm giác vượt trội. Hay bạn đứng nhất lớp, cũng sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Bạn được xếp hạng nhân viên xuất sắc trong năm sẽ sinh ra cảm giác hơn người. Bạn có người yêu xinh đẹp cũng sẽ có cảm giác vượt trội. Hay đơn giản trong cuộc sống, bạn sẽ thấy không hề xa lạ. Người thành thị sẽ thường cảm thấy mình vượt trội hơn những người đến từ tỉnh lẻ. Người có trình độ học vấn cao thường cảm thấy mình vượt trội hơn những người có trình độ học vấn thấp. Người kiếm được nhiều tiền thường cảm thấy mình ưu tú hơn những người có thu nhập ít. Hay những người xinh đẹp thì thường có cảm giác vượt trội hơn những ai có ngoại hình bình thường. Thực ra thì có cảm giác vượt trội cũng là một điều dễ hiểu khi mà con người sinh ra với một cơ thể vật lý và ở trong một xã hội coi trọng vật chất. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây đó là nhiều người thể hiện sự vượt trội của mình bằng cách luôn cố gắng mọi giá để chứng minh cho mọi người nhìn thấy được điều đó. Chỉ khi nhiều người nhìn thấy, người đó mới có thể trải nghiệm được giá trị của bản thân mình. Hoặc là trong các mối quan hệ, cách chứng minh sự vượt trội có thể bằng việc khoe khoang, thích so sánh với những người xung quanh, so nhà, so xe, so vợ, so chồng, so thành tích học tập của con cái. Hay khi giao tiếp xã hội, đó có thể là coi thường người khác. Tại nơi làm việc thì đó có thể là những trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới, sách hạch, dạy đời. Ở trường học, đó có thể là bạo lực học đường, là cô lập bạn bè, là ganh đua thành tích, vân vân. Hay còn có cách thể hiện sự vượt trội bằng kiểu nhân danh đạo đức, tình người mà hiển nhiên đòi hỏi. Bạn bè bao nhiêu năm với nhau, có mỗi việc như thế mà cũng không giúp được à? Mày giàu như vậy, cho tao mượn ít tiền thì có sao đâu. Thậm chí còn có những người có một sự tự tin thiên bẩm, rõ ràng là rất bình thường nhưng lại tự tin đến lạ, luôn có thể đứng trên cao nhìn xuống dưới bằng nửa con mắt. Sự thực là cảm giác vượt trội chỉ như nội y, càng khoe ra càng khiến người ngoài phản cảm. Chúng ta cần biết rằng khi càng không có mới càng muốn khoe ra, càng thiếu thốn thì mới càng cần sự công nhận, càng tự ti mới càng cần chứng minh giá trị. Trong tâm lý học có một hiệu ứng mang tên Dunning-Kruger, tức là ảo tưởng sức mạnh về năng lực bản thân. Thực chất mọi người hay có một loại thiên kiến nhận thức tự đánh giá khả năng của mình cao hơn với trình độ thực tế. Điều này cũng đúng với nhiều người và với cả nhân vật Sambo, Quimbo. Trong mắt người chủ đồn điền thì bọn họ chẳng khác gì hai con tốt, chỉ là một công cụ bị lợi dụng. Một khi có sự lựa chọn tốt hơn cho vị trí giám sát, chắc chắn hai người này sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Nói cho cùng, tất cả cảm giác vượt trội đều chỉ là một tâm lý mèo mó. Chỉ những người có một nội tâm phù phiếm và nông cạn mới cho rằng bản thân từng đi nhiều nơi, ăn nhiều nhà hàng cao cấp, quen người quyền lực, có bằng cấp cao, gia cảnh giàu có, v.v. thì vị trí của tôi cao hơn người khác. Có một câu nói trong tác phẩm của Osho rất đúng như thế này: cảm giác tự cao chẳng qua là sự tự ti đang dẫm lên đầu mình. Càng muốn chứng tỏ bản thân, con đường cuộc đời càng bị thu hẹp. Người chủ thứ hai của bác Tom đó là Augustine. Không giống với hầu hết các chủ đồn điền độc ác khác, Augustine không phân biệt đối xử với người da màu. Nhưng Mary, vợ của anh thì hoàn toàn ngược lại. Mary xuất thân trong một gia đình giàu có, hôn nhân hạnh phúc, có người hầu kẻ hạ. Đáng lẽ ra cô phải là người sống thoải mái nhất trong trang viên, nhưng cô luôn thở dài và phàn nàn rằng xung quanh không có ai thực sự quan tâm đến mình. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ thói quen coi trọng sự vượt trội của bản thân cô ta mà luôn hạ người khác xuống để nâng mình lên. Một mặt cô ta hưởng thụ sự sung sướng từ chế độ nô lệ bất công mang lại, một mặt thì tự xưng là vị cứu tinh của người da màu, cho rằng những người nô lệ khi thiếu đi sự quản thúc của cô ta thì sẽ chỉ có đường chết. Sau khi kết hôn để có được sự phục vụ tốt nhất, Mary đã tìm mọi thủ đoạn để chia rẽ gia đình cô người hầu da màu và ép cô ta phải đi theo mình. Sở thích của Mary là bắt người hầu thức trắng đêm, sau đó kêu than về cơn đau đầu và đòi hỏi nhận được sự chú ý của mọi người. Nhưng một ngày kia, vì người hầu nữ chót ngủ quên, không kịp phát hiện Mary đang đau đầu, nên đã bị cô ta nổi trận lôi đình, buộc tội đối phương ích kỷ, cho rằng đó là do bản thân cô ta quá khoan dung với người da màu nên mới xảy ra chuyện như vậy. Khi Augustine khuyên vợ hãy đặt mình vào vị trí của người hầu và đừng chia cắt gia đình họ nữa, nhưng cô ta nhếch mép, cười khinh mỉa mà nói: một người da màu thì đâu thể có tình cảm phong phú được như em. Tuy nhiên, trong mắt người khác, người thực sự ích kỷ, vô cảm, đạo đức giả và không có khả năng quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình lại chính là Mary. Theo thời gian, chồng cô đã nhìn thấu con người cô và không còn muốn nghiêm túc lắng nghe những lời phàn nàn của vợ nữa. Còn những người hầu thì đã quá quen với những đòi hỏi vô lý của Mary nên bắt đầu phục vụ chiếu lệ cho có mà thôi. Cứ như vậy, Mary bị mắc kẹt với cảm giác vượt trội bên trong mình và dần dần sống như một hòn đảo biệt lập giữa đời. Thực tế cuộc sống, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều người giống như nhân vật Mary. Sống ở nước ngoài mấy năm, khi về lại quê nhà, không ít người bắt đầu nói giọng ngai ngái, một câu tiếng Việt thì bắt buộc phải chen lẫn mấy từ tiếng Anh. Hay trên mạng xã hội, nhiều người rơi vào đời sống ảo, thích thể hiện và cứ có điều gì là phải khoe điều ấy. Bạn sẽ thấy rằng cuộc trò chuyện của những người có phức cảm vượt trội mạnh mẽ luôn có rất nhiều cái tôi và rất ít cái bạn. Thế nên họ sẽ tìm cách xoay trung tâm câu chuyện về bản thân bất cứ lúc nào. Những người thích thể hiện sự vượt trội của mình sẽ có trạng thái rất rõ ràng trong các mối quan hệ xã hội hay thân mật. Đó là phủ nhận mọi thứ về đối phương, tập trung vào khuyết điểm của người khác, rất hay chê bai, làm bẽ mặt đối phương và giỏi tìm mọi cơ hội phù hợp để phô ra ưu điểm của mình. Và đặc biệt, họ sẽ cố gắng mọi giá che giấu khuyết điểm của bản thân. Nhưng chính bởi vì không nhìn thấy hoặc vờ không nhìn thấy những thiếu sót của chính mình, nên họ sẽ không thể nào có được một sự tiến bộ thực sự trong đời. Những người có cảm giác vượt trội mạnh mẽ thường thiếu sự đồng cảm và không thể đặt mình vào vị trí của người khác. Thực chất thì sự vượt trội không bao giờ khiến cho họ cảm thấy hài lòng, bởi vì họ không theo đuổi sự ưu tú thực sự, mà chỉ muốn làm thế nào để chứng tỏ bản thân hơn người khác. Vì vậy, bản năng của họ là khen ngợi chính mình và cho rằng người khác không thể bằng mình. Từ đó sự tự mãn, kiêu ngạo sẽ trở thành thói quen của họ. Tuy nhiên, họ không biết rằng khi dát vàng lên mình, nó sẽ chỉ khiến cho người khác chói mắt, chứ không mang lại cảm giác nắng ấm cho đối phương. Chỉ khi kiềm chế được tâm lý ưu việt của bản thân và nhìn người, nhìn đời bằng một cái tâm bình đẳng, bạn mới có được sự tôn trọng, đối xử chân thành từ những người chung quanh. Và lúc đó, đường đời mới thực sự mở rộng, cuộc sống của bạn mới trở nên chân thật. Bản lĩnh cao nhất của một người là nhìn xuống không kiêu, nhìn lên không thẹn. Theo quan điểm của nhân vật Mary, chỉ có vũ lực mới có thể thuần hóa được tất cả những người da màu trong đồn điền. Augustine đến thăm trang viên của anh trai và thấy anh mình đang truy bắt một người đàn ông da màu đã chạy trốn. Người nô lệ khao khát tự do mãnh liệt này tên là Scipio. Anh ta cao lớn, cực kỳ khỏe mạnh. Một mình anh ta đã đánh gục những người giám sát đang ra sức dùng vũ lực khống chế mình, rồi sau đó trốn đi. Anh trai của Augustine đã tức giận vô cùng, sai người cùng đàn chó săn để đuổi bắt Scipio. Nhưng Scipio đã ra sức chống cự và không ai có thể đến gần, cho đến khi anh ta bị bắn thương. Để ngăn đám người giết hại Scipio vô tội, Augustine đã đứng ra bảo vệ và nhận Scipio làm nô lệ của mình. Augustine đã mua Scipio từ anh trai, đưa anh ta về phòng, chuẩn bị một chiếc giường thoải mái, băng bó vết thương và tự chăm sóc cho anh ta. Khi Scipio hoàn toàn hồi phục, Augustine đã ký giấy chứng nhận tự do, cho phép Scipio đi bất cứ nơi nào mà anh ấy muốn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Scipio, người nhiều lần muốn bỏ trốn trước đó, đã xé đôi tờ giấy chứng nhận và nói rằng không muốn rời khỏi Augustine. Dù sau này người chủ có bị mắc bệnh lây nhiễm nghiêm trọng, Scipio không chút sợ hãi, vẫn nhất quyết ở bên cạnh chăm sóc cho Augustine đến hơi thở cuối cùng. Trên thực tế, Augustine không có quyền cao chức trọng và giàu có hơn anh trai mình, nhưng lại khiến cho Scipio có một lòng đối xử chân thành đến vậy. Đó là vì nhờ Augustine đã từ bỏ cảm giác vượt trội và đối xử với người thấp kém hơn mình bằng một cái tâm bình đẳng. Nếu trong một mối quan hệ, khi bạn có thắc mắc, làm thế nào để biết được bản thân có nên tiếp tục đi sâu với người đó hay không, thì hãy xem cách người đó đối xử với những người khó khăn hơn họ ra sao. Bởi vì tôn thờ kẻ mạnh là bản chất của con người, nhưng việc quan tâm và đối xử bình đẳng với người yếu hơn không phải ai ai cũng làm được. Khi một người bước đi ngàn dặm, đọc ngàn cuốn sách, khi một người có tâm bình đẳng, khi một người có tâm bình đẳng và hợp nhất về thế giới chung quanh, thì người đó sẽ nhận thức được về sự nhỏ bé của bản thân và sẽ nhận ra rõ ràng rằng mọi thành tựu, mọi vinh quang chỉ là điều tạm thời. Chỉ bằng cách hạ thấp cái mong muốn được chứng tỏ bản thân, bạn mới có thể tích lũy được sức mạnh thực sự. Như Einstein đã nói, khi xem thường ai đó, bạn đã tiến rất gần đến thất bại. Còn khi tôn trọng ai đó, bạn đã cách thành công không xa. Thành tựu cao nhất và bản lĩnh lớn nhất của một người sẽ đến khi người đó đứng ở vị trí cao hơn người khác mà vẫn có được sự khiêm tốn và biết kiềm chế cảm giác vượt trội trong mình. Tác phẩm Túp lều bác Tôm không chỉ là một cuốn tiểu thuyết chống lại chế độ nô lệ mà còn là triết lý sinh tồn vạch trần bản chất con người. Trong cuốn sách, khi đối mặt với những lời chỉ trích của vợ đối với người hầu, Augustine đã nói: "Nếu ở vị trí của họ, chúng ta có thể không làm tốt được như họ." Đúng vậy, có lẽ bạn sẽ phát hiện, nhiều khi bạn bất giác thể hiện sự vượt trội của mình trong vô thức. Thực chất là vì bạn không đủ tự tin nên muốn bảo vệ mình. Cho nên mỗi lần xuất trận, bạn đều phải khoác lên mình một tấm áo giáp. Chiếc áo giáp đó có thể là học vị, chức danh, gia cảnh, tiền của, vân vân. Cảm giác vượt trội trở thành tấm áo giáp vô hình cho bạn. Cũng có thể bạn vô thức thể hiện cảm giác vượt trội là chỉ muốn người khác công nhận mình, ngưỡng mộ hay khen ngợi mình. Vì thế mà bạn đã đắp lên mình đủ loại trang sức. Những đồ trang sức đó có thể là vật chất, là danh tiếng, là thành tích hay điều kiện. Nhưng càng trang trí lóng lánh thì càng lóa mắt mà không thể nhìn rõ chính mình. Về lâu về dài, đến cả bạn cũng không biết đâu là con người thật của mình nữa. Một người không thể chân thành với bản thân thì sao có thể đòi hỏi sự chân thành từ người khác. Vậy nên, mỗi khi quan sát thấy cảm giác vượt trội bắt đầu dâng cao, bạn có thể tự hỏi bản thân: điều gì đã khơi dậy cảm giác vượt trội này trong tôi? Hãy xem bản thân có đang muốn mọi người ca ngợi, công nhận mình hay không? Hãy quan sát bản thân có hay chê bai, coi thường và thường chỉ thấy khuyết điểm của người khác không? Hãy tự hỏi bản thân liệu có đang muốn ai đó phải hoàn toàn nghe theo lời mình hay không? Và bạn đừng nghĩ câu chuyện lên án một xã hội bất công với người da màu trong cuốn sách này là một điều gì đó to tát, không liên quan gì đến bản thân tôi. Bạn sẽ thấy từ tác phẩm Túp lều bác Tôm đến Giết con chim nhại, sự bất công đó đều đến từ cảm giác vượt trội của người da trắng. Và đến tận bây giờ, sự phân biệt màu da, sắc tộc, giàu nghèo, đẹp xấu, béo gầy, vẹn toàn lành lặn vẫn còn tiếp diễn trong chính cuộc sống này. Đó là vì mỗi người trong chúng ta ai cũng đang theo đuổi hoặc có cảm giác vượt trội nhất định. Một khi bạn đối nhân xử thế bằng một cái tâm bình đẳng, nhìn xuống không kiêu ngạo, nhìn lên không mặc cảm, không khoe khoang trước mặt người khác, thì lúc đó bạn sẽ thấy tất cả mọi người thực chất đều như nhau, vạn vật như đều là một với chính bạn. Trong bạn sẽ chẳng còn phát sinh cảm giác vượt trội, bạn sẽ không thèm khát về được đứng trên đỉnh, cũng không coi thường những người ở dưới núi. Dù bạn ở trong hoàn cảnh nào, bạn cũng không mắc kẹt trong trạng thái bấp bênh mà lang thang giữa hai thái cực mặc cảm tự ti và phức cảm vượt trội. Đây mới là trạng thái tốt nhất cho một người ưu tú, bản lĩnh thực sự. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải biết rằng chỉ khi bạn cân bằng, thế giới mới có thể công bằng. Như nhà tâm lý học người Mỹ Daniel Goleman đã viết trong cuốn sách Trí tuệ cảm xúc như thế này: mức độ bạn khiến người khác cảm thấy thoải mái sẽ quyết định chiều cao mà bạn có thể đạt tới. Và điều cuối cùng mình muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn trong video ngày hôm nay: mong tất cả chúng ta có thể buông bỏ đi cảm giác vượt trội, cởi bỏ chiếc áo vô hình và những thứ trang sức bề ngoài làm bằng cảm giác vượt trội, giữ một cái tâm bình đẳng và đối xử chân thành với những người khác, cũng giống như cách bạn đối xử chân thành với mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó, tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.